chiếc lá sạch. Có một thanh niên từ ngàn dặm xa xôi tìm đến Đại sư Thích Tế, chùa Nhiên Đăng, thưa rằng:
Con là một thư sinh luôn biết tam cương ngũ thường, từ xưa đến nay không bao giờ biết nói những lời vu khống bịa đặt, không gây ra chuyện thị phi, nhưng không hiểu vì sao luôn có người dùng lời ác độc chửi bới con, dùng lời bịa đặt dơ bẩn hủy nhục con. Đến hôm nay con thật sự không chịu nổi nữa, nên con muốn vào chùa cạo tóc làm tăng để xa lánh chốn bụi hồng. Xin Đại sư hãy thâu nhận đệ tử.
Đại sư Thích Tế yên lặng nghe chàng trai nói xong, bèn mỉm cười bảo rằng:
Thí chủ hà tất vội vã, đợi bần đạo vào trong sân nhặt một chiếc lá sạch, thí chủ sẽ có thể biết được tương lai của mình và mình nên sẽ làm gì.
Đại sư dẫn chàng trai đến bên một con suối nhỏ chảy ngang qua chùa, tiện tay hái một lá trên cây xuống và bảo với chú Tiểu đi lấy giùm cho mình một cái thùng và một cái gáo múc nước. Chú Tiểu vội vàng mang thùng gỗ và chiếc gáo hồ lô đến trao cho đại sư. Đại sư Thích Tế kẹp lấy chiếc lá sạch trong tay và bảo chàng trai:
Thí chủ không gây ra chuyện thị phi, xa rời bụi trần, cũng giống như chiếc lá sạch trong tay bần đạo vậy.
Vừa nói, đạo sư vừa đặt chiếc lá vào trong thùng, xong chỉ vào thùng nói:
Nhưng hôm nay thí chủ không may gặp phải những lời chửi bới, hủy nhục, vây hãm vào trong giếng sâu khổ đau trần thế. Có phải giống như chiếc lá sạch bị bỏ vào trong tận đáy thùng này hay không?
Chàng trai thở dài, gật đầu thưa:
Thưa vâng, con chính là chiếc lá dưới đáy thùng.
Đại sư đặt thùng nước lên trên một tảng đá bên cạnh bờ suối, khom người múc một gáo nước dưới suối lên, nói:
Đây là một câu chửi bới dành cho thí chủ, với ý đồ muốn nhấn chìm thí chủ.
Vừa nói, vừa dội gáo nước lên trên chiếc lá trong thùng. Chiếc lá chao động mạnh, sau đó lặng lẽ nổi lại lên mặt nước. Đại sư khom lưng, múc thêm một gáo nước kế tiếp, bảo rằng:
Đây là câu chửi bới độc ác của loài người thô lỗ, thấp hèn dành cho thí chủ, vẫn với một mưu đồ là muốn nhấn chìm thí chủ như trước. Vậy thí chủ hãy nhìn xem lần này chiếc lá sẽ như thế nào.
Theo cách đã làm, đại sư dội gáo nước lên chiếc lá, nhưng chiếc lá chỉ lắc lư và lại nổi lên trên mặt nước như cũ. Chàng trai hết nhìn nước trong thùng, rồi lại nhìn chiếc lá nổi bềnh bồng, thưa với đại sư:
Chiếc lá không hề bị tổn hại, chỉ là nước trong thùng sâu. Chiếc lá theo mực nước mà cách miệng thùng càng lúc càng gần.
Đại sư Thích Tế nghe xong, mỉm cười gật đầu, lại múc thêm một gáo dội lên chiếc lá, bảo chàng trai rằng:
Lời nói bịa đặt hay sỉ mạ thấp hèn, không có cách nào đánh chìm được một chiếc lá sạch. Chiếc lá sạch bị chao động bởi những lời nói vu khống, hủy báng, dội lên thân nó. Nhưng nó không những không bị chìm xuống dưới đáy. Ngược lại, tùy theo mức gia tăng của nước, những lời nói vô bổ, tùy tiện và thô lỗ khiến nó càng nổi lên cao, từng bước xa rời đáy thẳm.
Đại sư vừa nói, vừa tiếp tục đổ nước vào thùng. Thoáng chốc, nước tràn đầy. Chiếc lá rốt cuộc đã nổi lên trên mặt thùng. Chiếc lá rực rỡ, giống như một chiếc thuyền lá nhỏ, nhẹ nhàng, nhấp nhô, lắc lư theo dòng nước. Đại sư Thích Tế ngắm nhìn chiếc lá, cảm thán rằng,
nếu lại có thêm những lời vu khống thô lậu, hủy báng thấp hèn, thì càng tuyệt.
Chàng thanh niên nghe xong, không hiểu thâm ý, bèn thưa với đại sư rằng,
Vì sao ngài lại nói như thế?
Đại sư cười, múc thêm 2 gáo nước, dội lên chiếc lá trong thùng. Nước trong thùng tràn ra 4 phía, lôi theo chiếc lá xuống tới dòng suối. Chiếc lá nhập dòng, ung dung trôi đi. Đại sư bảo chàng trai,
những lời bịa đặt, vu khống, sỉ mạ thấp hèn, bỉ ổi, rốt cuộc sẽ giúp cho chiếc lá vượt thoát được vòng kiềm tỏa, hướng đến sông dài biển lớn và những phương trời cao rộng thênh thang.
Chàng thanh niên hốt nhiên tỏ ngộ, vui mừng khấu tạ Thích Tế.
Thưa đại sư, con đã hiểu rõ rồi, một chiếc lá sạch sẽ không bao giờ bị nhấn chìm xuống đáy nước. Những lời nói vu khống, bịa đặt, hủy báng sỉ nhục chỉ có thể giúp gội rửa một tâm hồn vốn đã trong sạch, lại càng trong sạch thêm mà thôi.
Đại sư Thích Tế mỉm cười hoan hỉ.